Xin kính chào quý ông bà anh chị em một lần nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, trong tuần qua tôi thì ít khi đi chợ, nhưng trong tuần qua tôi có cơ hội đi chợ, đi theo vợ tôi thì đi vào chợ. Tôi thì may mắn việc đó, nhưng mà tôi khi đi chợ đó thì thế này. Một trong những điều mà tôi cảm thấy hơi ấn tượng một chút xíu đó là tại vì hơi lâu rồi không đi chợ, cho nên đi vào chợ thì thấy họ bán đầy hàng hóa. Điều mà có lẽ vài tháng trước tôi cũng đến chợ một lần thì tôi thấy nó có vẻ trống trơn hơn. Và bây giờ thì hàng hóa nó khá đầy. Tôi không biết quý ông bà anh chị em là những người đi chợ hàng tuần, vài tuần như vậy, quý vị thấy điều đó trong chợ phải không? Thế là bây giờ chúng ta đi tìm cái món gì thì nó cũng dễ. Và khi tôi thấy điều đó, tự nhiên tôi nhớ lại cách đây mấy tháng khi mà một số các sạp hàng không có và một số các mặt hàng tìm rất là khó. Và nhớ đến những câu chuyện, những tin tức về những người đi tìm, đi vào chợ và giành giật nhau để mua những cuộn giấy toilet. Và đến giờ này nhiều người vẫn không hiểu tại sao có nhiều người bấn rộn như vậy. Tôi không biết những người nghe tôi hôm nay, quý vị có gặp cảnh đó không? Hôm đó cũng đi, rồi cũng tìm cách mua những cái vật thực như vậy. Và tôi nhớ rằng có nhiều người thậm chí đã đánh nhau đến nỗi ra tòa, chỉ vì vài cuộn giấy vệ sinh mà thôi. Tại sao điều đó xảy ra? Thực ra tất cả mọi người đều biết rằng ở trong sự bất an, trong sự hoạn nạn, con người trẻ sẽ vừa trở nên dễ cao có, dữ dằn và trở nên hung hãn một cách mà mình không ngờ hoàn cảnh thay đổi mình như vậy. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong khi đó thì Kinh Thánh kêu gọi ngược lại rằng con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta rơi vào trong những cảnh bất an, hoạn nạn, thì điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, muốn chúng ta đó là hãy nhẫn nhục trong hoạn nạn. Và đó cũng là cái điều mà tôi, cái tựa đề mà tôi muốn dùng trong bài giảng hôm nay để chia sẻ với quý ông bà, anh chị em. Nhẫn nhục trong hoạn nạn là gì? Đó là chấp nhận, là chịu đựng những khó khăn, khổ nạn. Không phải mình ra sức, nhưng mà bởi vì có một mục đích cao hơn, có một gì đó lớn lao hơn để chúng ta có thể theo đuổi. Thực sự ra đó, quan quản bà chị em, tất cả mọi người đều biết hoạn nạn là một phần của cuộc sống. Không ai thể bảo rằng trên đời này tôi không thể sống với hoạn nạn. Chúng ta phải sống với hoạn nạn, nhưng để có thể đối phó thì sự nhẫn nhục nó là cách để một người có thể đối đầu với hoạn nạn. Hơn nữa thì chúng ta có thể chiếu sáng đời sống Chúa qua đời sống của chúng ta trong hoạn nạn, bởi vì trong hoạn nạn chúng ta mới thấy thật rằng chúng ta có thể sống đạo được hay không. Cho nên trong thư Gia Cơ mà chúng ta biết, ông viết cho những người tín hữu đang gặp thử thách. Và hôm nay ở trong phần đoạn 5 này, ông viết và khuyên dục họ rằng ở trong hoàn cảnh hoạn nạn đó, chúng ta phải sống trong tình thần nhẫn nhục. Nhịn nhục hay là cái chữ kiên nhẫn, một số chữ mà các bản dịch về sau này dùng, mà ở trong tiếng Anh dùng nhiều hơn là patient. Tôi sẽ có một số điều mà quý ông bà anh chị em mở ra trong tin lành, xin lỗi, Giăng Gia Cơ đoạn 5 câu 1 đến câu 12. Một lần nữa hãy mở Kinh Thánh ra, không có Kinh Thánh thì mở phone ra. Điều đầu tiên tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, tôi làm lấy cái tiêu đề cho phần này đó là người giàu cũng khóc. Người giàu cũng khóc. Thực ra thì tôi hơi ngạc nhiên khi mà tôi thấy ở trong câu 1 đó thì nói người giàu cũng khóc, thì tôi nghĩ rằng là chắc lẽ là tôi nghĩ ra được cái chữ đó, nhưng mà tôi không ngờ là ở trong hình như trong tiếng Việt đó nó có một bản hát là người giàu cũng khóc. Tôi mở ra tôi thấy ở trong internet như vậy, và tôi nói rằng ở trong đó là người giàu cũng khóc là tại vì người giàu khóc, giàu có nhưng không mua được tình yêu. Vì vậy cho nên người giàu cũng khóc là nội dung bản nhạc đó. Quý ông bạn chị em nào mà chưa biết thì về mở ra coi. Nhưng điều mà tôi chia sẻ với quý ông bạn chị em điều này là người giàu cũng khóc vì hoạn nạn trên người giàu. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu số 1, quý ông bạn chị em thấy đó, đoạn 5 câu số 1, Gia Cơ nói như thế này với những người giàu: hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la vì cái hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Thực ra đó, trong cái bản tiếng Việt của chúng ta dùng chữ anh em từ trên xuống dưới, mà bản tiếng Anh một vài chữ là brothers, sisters, brothers. Nhưng ở trong cái phần này, cái chữ này lại nói cái cách khác, không phải là dùng chữ brother trong tiếng Anh. Cho nên ở trong bản tiếng Anh đó, ở trong bản NIV thì now listen you rich people, tức là nói một cách chung hoặc là nói những người chưa biết Chúa. Cho nên bây giờ hãy suy nghĩ trong đầu chúng ta một điều rằng đây là điều Kinh Thánh nói thẳng với những người giàu có. Nếu anh chị em là người nghe tôi hôm nay là những người nghĩ rằng biết rằng mình nghèo. Hoặc là trong cuộc đời của quý ông bạn chị em tới giờ này mình đã từng sống nghèo, thì mình thường nghĩ rằng người giàu họ sung sướng lắm, đúng không? Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng người giàu họ hạnh phúc lắm. Đời của người giàu là đáng sống chứ không phải mình như thế này. Cái phần mình sao nó hẩm hiu như thế này. Và chúng ta ước ao gì có thể có một được ngày giàu, sống như một người giàu, để cuộc đời của chúng ta nó sung sướng, nó hạnh phúc, nó thỏa mãn, nó đáng sống. Những điều đó chưa chắc. Những điều đó chưa chắc quý ông bà anh chị em. Lời Chúa nói cho chúng ta vì sao chưa chắc, như chúng ta thấy ở trong đoạn 1 rồi đoạn 5 câu số 1. Nói rằng hỡi những người giàu có, hãy khóc lóc kêu la vì cửa hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Vì sao? Ở trong câu số 2 và câu số 3 quý ông bà anh chị em thấy điều đó. Trong câu số 2 và câu số 3 nói như thế này: vì sao? Vì của cải của anh em, tức là của cải của những người giàu đó, sẽ mục nát, áo sống sẽ mối mọt, sẽ bị mối mọt ăn, và vàng bạc họ sẽ bị ten rét, ten đó làm chứng nghịch lại cùng anh em, nói như lửa vậy sẽ ăn thịt anh em. Câu 2 và câu 3 kêu nói rằng có áo sống, vàng bạc, của cải của những người giàu một ngày nào đó sẽ bị tiêu hủy, và hơn nữa những điều đó một ngày nào đó sẽ quay lại làm hại họ. Đó là câu số 2, câu số 3. Câu số 4, câu số 5 nó lại tại sao? Câu số 4, câu số 5 nói rằng kìa, tiền công con gặt, gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian, nó tức là người gặt, con gặt kêu oan, tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh, tức là thấu lên Đức Chúa Trời. Và câu số 6, xin lỗi, câu số 5, anh em đã sống trên xa, trên thế gian, ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Đúng là cái chữ chém giết là cái chữ ngày mà chuẩn bị đem đến nơi làm thịt đó. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Khi đọc những điều này, quý bạn cho em thấy lời Chúa lên án những người giàu ăn gian, những người ăn hiếp những người nghèo, những người sống trên sự xa xỉ bất công. Và lời Chúa cho chúng ta biết rằng tất cả những điều đó đã thấu lên tay của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nghe, Đức Chúa Trời thấy hoàn cảnh của những người đó và cái nếp sống của những người giàu vô lương gian ác đó. Điều này phải cần làm rõ thêm một điều thế này quý ông bạn chị em. Chúng ta đang nói nó giống như là đang nói đến chuyện mà kẻ nghèo nói chuyện về nghèo, cái chuyện đấu tranh giai cấp đâu đó, nhưng không phải. Điều quan trọng là thế này, đây là điều con cái Chúa phải hiểu rằng tiền bạc hay sự giàu có không phải là tội. Nếu quý ông bạn chị em nghe tôi hôm nay và Đức Chúa Trời cho quý vị tiền bạc, hãy cảm ơn Đức Chúa Trời vì điều đó. Nếu Đức Chúa Trời cho quý ông bạn chị em giàu có, điều đó không phải là tội. Nhưng tội đó là khi sự tham lam dẫn một con người đến vô lương. Tội là khi mà làm cho con người bị ỷ lại mình có tiền bạc, mình sống bất công, xa xỉ, phóng túng, và chính điều đó đã bị Đức Chúa Trời lên án. Dĩ nhiên không phải ở trong cái thời của Gia Cơ mà thôi. Cả sách trong Cựu Ước, bao nhiêu tiên tri đã nói về việc này, và từ thời Gia Cơ cho đến ngày hôm nay điều này vẫn tồn tại, và phải biết rằng đây là sự lên án của Đức Chúa Trời. Khi tôi đọc ở trong sách Amos, ở trong Cựu Ước, tiên tri Amos, Chúa nói với dân sự, những người giàu như thế này, Chúa lên án sự bất công như thế này. Trong Amos đoạn 4, hỡi những con bò cái của Ba-san, một cách nói về những người giàu có, hãy nghe, bay ở trên núi của Samari, hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi nộp thuế lúa mì, vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu. Tôi đọc một số các câu ở trong đó. Tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu? Các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ ở nơi cửa thành, làm công lẽ thật cho người nghèo. Lời Chúa lên án những người giàu. Và Chúa nói rằng tất cả những sự người giàu bất chính như vậy là cái điều qua đi, và tất cả những người giàu đó phải khóc. Nếu quý ông bạn chị em theo dõi thời sự trong năm vừa qua và biết đến một nhà tài phiệt người Mỹ. Thực ra thì tôi không biết ông nhiều trước đó, nhưng mà khi báo chí đăng hoài thì tôi đọc về ông là Jeffrey Epstein, là một nhà tài phiệt người Mỹ. Ông giàu có, ông có hàng trăm triệu đô la, ông mua riêng cho mình một hòn đảo để có thể sống. Nhưng người đàn ông này đã quen, người đàn ông này giàu có đến độ quen biết tất cả những người quan trọng, những nhân vật chính trị quan trọng. Ông ở trong làng của những người giàu có và sống rất là xa xỉ. Nhưng người đàn ông này đã gian ác, đã sống, đã lạm dụng tình lực dục với những trẻ vị thành niên cho đến những người lớn trong suốt những ngày tháng giàu có của ông. Và khi ông bị bắt, ông bị nhốt trong tù. Vào 1 tháng 8 năm ngoái, ông đã treo cổ tự tử. Khi ông chết rồi, người ta bảo rằng cái tiền bạc đó bây giờ ai là người được hưởng? Hàng trăm triệu đô la, những căn nhà lộng lẫy, cái hòn đảo vacation mà ông có ở Đại Tây Dương, ai là người sẽ hưởng nhận? Thì chúng ta không biết điều đó, có lẽ pháp lý sẽ làm. Nhưng mà có một điều, tiền bạc không cứu được người đàn ông này, mặc dù ông có trong tay hàng trăm triệu đô la. Cho nên khi chúng ta đọc ở trong phần đầu của Giơ Cơ đoạn 5, cái bản luận tội này dành cho người gian ác để dạy rằng, quý ông bạn cho em, để dạy chúng ta rằng của cải không thể cứu chúng ta khỏi tay của Đức Chúa Trời. Rằng nếu ai đó nghĩ rằng mình làm giàu bằng mọi cách để có nhiều tiền và nhờ đó mình thoát khỏi hoạn nạn, mình thoát khỏi những điều tai ương, thì không phải, không đúng như vậy. Người giàu cũng khóc. Quý ông bạn cho em đọc lại có một và sẽ thấy được. Hỡi anh em, được cái giàu có, một ngày nào đó sự hoạn nạn sẽ đổ trên anh em sẽ khóc. Giàu có cũng có hoạn nạn. Chúng ta nghĩ rằng mình nghèo, mình cực, mình khổ thế này thì có không có để ăn và làm lụng hết, rất là nhọc nhằn thế này, mình hoạn nạn phải chăng? Người giàu cũng hoạn nạn. Và sự giàu có bởi gian ác tội lỗi đó đã kết thúc người giàu ở trong hoạn nạn một cách tuyệt vọng và không lối thoát. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, đây là điều chúng ta cần học. Tiền bạc rất là có ích. Ai đã từng thiếu tiền mới biết điều đó. Ai đã từng sống trong nghèo hoàn toàn biết điều đó. Tất cả chúng ta được kinh nghiệm rằng khi không có đồng tiền, không biết làm sao để có cái ăn, cái mặc. Chúng ta cảm thấy khốn khổ khi chúng ta thiếu tiền. Tiền bạc là điều có ích. Vì vậy, cho nên Kinh Thánh dạy là con cái Đức Chúa Trời hãy làm việc, hãy dành dụm, hãy sử dụng tiền bạc để sinh sống. Chúng ta có thể có tiền, chúng ta có thể giúp đỡ người nghèo. Chúng ta có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Hội thánh này, nhà thờ này vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhóm thờ phượng Chúa online ở đâu đó trên nhà, mà quý vị có thể thấy được tôi, hoặc là tại nơi đây khi chúng ta có thể ngồi ở trong một cái không khí bởi ngoài gần cả trăm độ, chúng ta vẫn có bình an ở trong này, là tại vì có những con người đã Đức Chúa Trời để ban cho họ và họ sử dụng vì tiền bạc đó để có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Nói cách khác, tiền bạc rất là quý. Đừng, nhưng mà có một điều thế này quý ông bà anh chị em, đừng bao giờ lạm dụng và làm tiền bằng mọi giá. Đây là điều xảy ra trong xã hội chúng ta đang sống. Nhiều xã hội ngày xưa trong thời của Gia Cơ và ngày hôm nay trong đời sống của chúng ta, thậm chí có một số những người là mang danh là cơ đốc nhân, đôi khi chúng ta làm tiền bằng mọi giá. Bất kỳ điều gì chúng ta làm được, có tiền thì chúng ta làm. Ôi quý ông bà anh chị em, tiền bạc không thể, không phải là cứu cánh cho một người theo Chúa. Cho nên điều đầu tiên mà khi Gia Cơ nói đến sự hoạn nạn, thì ông nói rằng trong ngày hoạn nạn, thay vì nhìn vào của cải, hãy ngước mắt lên nhìn Chúa toàn năng. Bởi vì người giàu cũng khóc, thì chúng ta người nghèo là ai, thì chúng ta cũng sẽ hoạn nạn là như vậy. Vậy thì trong cái cảnh đó, không có tiền không giúp được gì trong những cơn hoạn nạn khốn khổ như vậy, thì điều thứ hai mà chúng ta sẽ học với nhau, đó là hãy có lòng nhịn nhục cùng với nhau. Và đây là điều bắt đầu sứ đồ Gia Cơ ông đi vào trong cái phần mà ông muốn nói với chúng ta hôm nay. Trong câu số 7 và câu số 8, đây là lời Chúa chép như thế này. Trong câu số 7 và số 8 nói rằng, vậy thì hỡi anh em, bắt đầu điều này nói với con cái Chúa. Tức là phần trên là nói với người giàu, và theo nhiều nhà giải kinh, những người đó khi mà dùng không chỉ dùng brothers nữa đó, rồi đó, thì nói với một bất kỳ nhiều người khác, và đặc biệt những người ở ngoài, bởi vì đối với những người đó không có cơ hội nữa trong đời sự mắc hư mắc của họ. Nhưng bây giờ ở trong câu số 7 thì brothers, đây là hỡi anh em, tôi đọc lại câu số 7 và câu số 8. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Kẻ hãy xem kẻ lầm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Vì kỳ Chúa đến gần rồi. Tôi trở lại cái chỗ này một chút xíu về cái chữ nghĩa. Là ở trong bản dịch cũ của chúng ta đó, thì dịch thế này: hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Trong bản tiếng Anh là patient. Ở trong phần sau là hỡi kẻ lầm ruộng, hãy bền lòng chờ đợi. Ở trong bản tiếng Anh là patiently. Và ở trong câu số 8 đó, hỡi anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục, patient, và bền lòng vì kỳ Chúa đến. Tôi dùng cái chữ nhịn nhục là cái chữ hơi xưa, và nếu trường hợp chúng ta hiểu theo cái nghĩa tôi thấy ở trong các từ điển Việt Nam đó, thì bản nhịn nhục đó là một cái thái độ mà chúng ta thụ động hoàn toàn, chúng ta chịu đựng, đạp cũng chịu, cũng chịu, đánh cũng chịu, khốn khổ cũng chịu. Chừng đó thôi, tại vì không làm được gì hết. Trong cái chữ kiên nhẫn đó thì mạnh hơn một chút xíu. Kiên nhẫn là mình ở trong cái thế hoàn toàn có thể vươn lên, có thể theo đuổi trì trí trước những thất bại, và người ta dùng cái chữ kiên nhẫn theo nghĩa đó. Và vì vậy cho nên ở giữa hai cái chữ nhịn nhục và kiên nhẫn đó là cái chữ nhẫn nhục. Thì cái chữ nhẫn nhục thì bảo rằng đó là một cái điều mà một người chịu đựng, dằn lòng trong những hoàn cảnh khó khăn vì một mục đích cao hơn phía trước. Đó là sự nhẫn nhục. Vì vậy cho nên tôi dùng cái chữ nhẫn nhục theo một cái nghĩa là như vậy. Bởi tôi thích cái kỳ nghĩa đó cho nên tôi dùng cái chữ nhẫn nhục. Bây giờ nhẫn nhục như thế nào, hoặc là kiên nhẫn như thế nào, hoặc nhịn nhục như thế nào? Trở lại với Kinh Thánh chúng ta ở trong đoạn số rồi số 5 câu số 7. Hãy xem xét người làm ruộng. Tức là ai, không biết ai quý vị nghe tôi hoặc là những người ở trong nhà thờ này từng làm ruộng. Ai từng làm ruộng không, chưa vậy? Ôi, cũng có người đưa tay, hai người đưa tay. Dạ tôi cũng đã từng làm ruộng rồi, tôi biết cái việc làm ruộng. Và bây giờ đây là cái điều ông nói với người làm nông đó, là làm gì? Là gieo, right? Rồi gì nữa? Rồi gặt, gặt chưa? No. Một người gieo vào ngày gieo hôm nay, ngày mai gặt, và gieo rồi chờ đợi. Và chờ đợi một thời gian và gặt, nó là kết quả. Tức là đối với người mà làm nông đó, khi gieo rồi đó mình phải chờ đợi, mình biết rằng thế nào cũng có đến ngày gặt. Và đó là cái cách Gia Cơ muốn nói, bởi vì điều đó có nghĩa là một người làm nông không thể nào mình gieo bây giờ ngày mai mình gặt, và không thể nào gieo bây giờ mà lát nữa gặt. Chúng ta biết rằng chúng ta phải chờ đợi. Vì vậy cho nên sự chờ đợi đó là một sự nhịn nhục, sự kiên nhẫn, sự mong đợi những điều sẽ xảy ra. Vậy thì áp dụng anh em chúng ta làm gì? Tức là hãy bền lòng ở trong câu số 8. Như vậy anh em cũng phải vậy, như người như vậy. Hãy bền lòng chờ đợi cái sản vật mà ở dưới đất, tức là cái vật đó được nảy sinh từ cái việc gieo của chúng ta. Và bởi vì vậy cho nên ở trong phần sau đó thì nói rằng, vậy thì chúng ta phải chờ đợi đến bao lâu? Ở trong phần đầu thì nói rằng hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến, rồi phần sau là hãy nhịn nhục, hãy bền lòng cho đến kỳ Chúa đến, nghĩa là nó có một khoảng thời gian nhất định trong đời sống của chúng ta. Tức là anh chị em, những người chịu khó, chịu khổ, hoàn nạn không phải là forever. Tất cả chúng ta đều biết, nhiều người chúng ta đã trải qua hoàn cảnh khó khăn, hãy biết được một điều rằng điều đó không phải là suốt cuộc đời của chúng ta. Và đối với những người trong ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em đang ở trong hoạn nạn, đang ở trong sự thách khó khăn, hãy hiểu một điều, hãy biết một điều, điều đó sẽ chấm dứt. Cho nên khi sứ đồ Gia Cơ bảo rằng anh em hãy bền lòng, hãy chịu đựng đến ngày Chúa đến, có nghĩa là sẽ có một thời kỳ chấm dứt. Những điều quan trọng cho chúng ta trong lúc này đó, trong lúc trong sự hoạn nạn đó, là hãy nhịn nhục, hãy bền lòng, hãy kiên nhẫn. Tôi trở lại điều này một chút xíu, các anh chị em biết rằng một trong những cái điều mà ngày hôm nay người ta nhận thấy kiên nhẫn đó là một điều xa xỉ. Tức là điều kiên nhẫn đó, nó không, chúng ta không thấy nhiều trong cuộc sống ngày hôm nay. Cái gì cũng đòi nhanh, cái gì cũng instant. Khi chúng ta instant noodle, tức là bắt đầu làm mì gói ăn nhanh đó, hoặc là cà phê. Những người cần làm cà phê biết bây giờ thì chẳng cần, chưa đầy một phút thì ngã xong ly cà phê, xé nó ra, đổ instant cà phê vô, quấy, nước sôi lên và chúng ta lấy ly cà phê. Và cái gì cũng đòi nhanh, thậm chí ngày hôm nay cuộc sống người ta bảo rằng yêu cũng rất là nhanh, cưới cũng rất là nhanh. Chúng ta không chờ đợi được, bởi vì cái cuộc sống nó có những cái mà, tại vì thế này, khi chúng ta dùng điện thoại, có lẽ nhiều người chúng ta ngày hôm nay có những cái điện thoại. Và khi chúng ta dùng điện thoại đó, một trong những cái mà mình dùng điện thoại đó là khi bấm lên điện thoại mà mình gọi đó, mà quý vị anh chị em biết nó chuyển từ cái này qua cái khác tích tắc nửa giây thôi hoặc vài giây thôi, chúng ta vẫn thấy nó lâu. Internet ở nhà cũng vậy phải không? Tôi biết có một vài người thì khi mà internet thì bắt đầu thấy chậm quá, thật ra ở nhà không có làm gì mà chậm quá, bắt đầu phải đổi cái plan. Và các hãng thì lường đổi plan ấy thì nó upload nhanh hơn, download nhanh hơn, hoặc nó mở ra nhanh hơn. Khi mà tôi vào trong internet, mỗi lần mà mình đọc cái tin gì hoặc là mở email ra thì bắt đầu nó chạy vòng thế này. Thực ra khoảng chưa đầy một giây hoặc vài giây mà mình thấy nó rất là lâu. Rồi chúng ta bấm số, rồi đợi internet, và tất cả những cái đó chúng ta, cái gì nó cũng nhanh hết, và càng ngày càng nhanh thì cái gì chúng ta cũng cảm thấy lâu. Và tất cả những điều đó khiến cho chúng ta ngày cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay thiếu kiên nhẫn. Sự nhịn nhục là điều rất khó tìm thấy trong cuộc sống ngày hôm nay. Đó là lý do mà nhiều người khi mà sắp hàng mua đồ hoặc là sắp hàng trả đồ ở trong chợ, quý ông bạn chị em họ biết đánh, quý vị biết là người ta đánh nhau là tại vì cái tội đó là sắp hàng dài quá, chờ đợi lâu quá, nóng ruột quá không? Và chúng ta biết rằng ở Texas này nhiều năm trước là đi mùa hè mà kẹt xe trên đường đó, chỉ cần đưa một cái dấu tay hoặc là chỉ cần thổi bóp kèn người phía trước đi sau thôi đó, thì có người mở cửa bước ra khỏi xe và rút súng bắn người khác. Người ta không chịu đựng được cái cảnh mà chờ đợi, không chịu đựng được cái cảnh kiên nhẫn như thế này. Chúng ta đang trong thời đại dịch, và càng dịch bao nhiêu đó thì người ta càng chia rẽ bấy nhiêu. Chúng ta chỉ nghe người ta nói một câu chưa hết là đức mình phản ứng liền tại chỗ. Sự bạo loạn xảy ra, máu lửa nhiều hơn trong những ngày hoạn nạn khi người ta sống không có sự kiên nhẫn. Vì vậy cho nên đối với nhau trong cuộc sống, đối với nhau trong nhà thờ, đối với nhau ngoài xã hội, quý ông bạn chị em ở trong chỗ làm, mình cảm thấy dễ bực bội, dễ giận dữ, dễ cau có là tại vì trong những ngày tháng thế này, cuộc sống của chúng ta không chịu đựng được vì những hoạn nạn xảy ra. Trong hoàn cảnh đó, sứ đồ Gia-cơ nói như thế này với con cái Chúa ở trong câu số 9. Ông nói thế này: hỡi anh em, chớ oán trách nhau. Tại sao xảy qua điều đó? Là tại vì ở trong hoạn nạn, trong khó khăn, trong thử thách, chúng ta dễ oán trách người khác, chúng ta dễ đổ lỗi cho người khác, chúng ta dễ càm ràm, chúng ta dễ làm nói bao nhiêu điều khác. Cho nên ông nói như thế này: hỡi anh em, đừng oán trách nhau. Mà nếu có điều gì đó thì đợi cho đến khi Chúa đến giải quyết. Đừng có xung đột, đừng có ăn nói, đừng có dùng những cái cách đối xử với nhau mà không xứng hợp. Sở dĩ Gia-cơ nói điều đó là tại vì ông biết rằng ở trong cơn hoạn nạn, đôi khi chúng ta không tha thứ nhau, chúng ta thiếu sự nhẫn nhục đối với nhau. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà anh chị em, điều chúng ta học đó là đừng để sự hoạn nạn làm rạn nứt, làm đổ vỡ, làm chia rẽ tình yêu thương ở trong gia đình của mình. Có phải những hoàn cảnh khó khăn, những điều này điều khác xảy ra, chúng ta đổ lỗi cho nhau, vợ trong gì nhà thì vợ chồng con cái hì hục với nhau? Cho nên Kinh Thánh nói rằng: ôi anh chị em ơi, đừng oán trách nhau như vậy. Hãy giữ mối liên hệ trong mối bạn bè. Tôi biết có một số người vì quan điểm chính trị mà bạn bè không chơi với nhau nữa. Tại sao như vậy? Hãy nhẫn nhục, đừng để sự hoạn nạn như vậy nó làm rạn nứt mối hiệp một trong hội thánh. Trong những ngày khó khăn như thế này, trong những ngày mà chúng ta phải sống để đi qua những ngày dịch bệnh, rất có thể chúng ta cảm thấy khó chịu lẫn nhau, và sự hoạn nạn đó đem đến những cái nan đề cho chúng ta. Sự thiếu nhẫn nhục, chúng ta đã làm tổn thương anh em của mình. Tôi biết rằng điều này đã xảy ra trong đời sống của tôi và nhiều người. Có lẽ khi bực bội, khi nóng nảy, chúng ta đã có những lời nói làm tổn thương nhau. Chúng ta làm rạn nứt mối tình thân như vậy, chúng ta làm đổ vỡ mối liên hệ trong đời sống của chúng ta. Tất cả những người nghe tôi hãy nhớ lại, có những lúc chúng ta vì khó khăn, vì thiếu sự nhẫn nhục, chúng ta đã nói những lời nói, làm những việc làm mà sau nhiều năm vết sẹo còn để lại trong gia đình, trong mối liên hệ với thân tộc, và đặc biệt trong hội thánh của Chúa. Có phải điều đó không thưa quý ông bà anh chị em? Và khi suy nghĩ điều đó, tôi nhận thấy rằng chúng ta cần sự nhẫn nhục biết là bao nhiêu. Ôi xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em trong cuộc sống, đặc biệt trong những ngày khó khăn. Đó là cách sứ đồ Gia-cơ nói rằng trong những ngày này chúng ta cần sự nhẫn nhục rất là nhiều. Xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em. Có lẽ nhiều người chúng ta biết rằng chúng ta không thể sửa lại những đổ vỡ trong quá khứ, chúng ta không thể sửa lại những cái điều chúng ta vì quá, vì thiếu kiên nhẫn chúng ta đã làm tổn thương, chúng ta đã làm sai, chúng ta đã để lại những vết hằn trong cuộc sống. Chúng ta không sửa lại được điều đó. Yes, absolutely. Chắc chắn chúng ta không thể sửa đổi lại điều đó bởi vì nó đã xảy ra rồi. Nhưng chúng ta có thể áp dụng những bài học đó cho hôm nay và tương lai. Cho nên nhiều người nói rằng, mục sư nói vậy thì bây giờ là trong hoạn nạn, trong bực bội này, trong khó chịu với ông xã, bà xã tôi, với anh chị em và những người khác, tôi phải làm thế nào? Quý ông bà, anh chị em, thật ra không phải là câu trả lời của tôi, mà đây là câu trả lời của sứ đồ Gia Cơ. Ông nói là hãy nhẫn nhục và đối xử với nhau. Đó là điều Gia Cơ nói. Anh chị em ơi, đừng oán trách nhau nữa. Nó có điều gì không phải, từ từ Chúa sẽ giải quyết, Chúa sẽ bày tỏ ra. Và Đức Chúa Trời là đấng sẽ làm điều đó cho chúng ta. Don't worry, đừng sợ điều đó nữa. Cho nên hãy nhẫn nhục đối xử cùng nhau, hãy bền lòng, hãy trông đợi Chúa, bởi vì điều đó rồi sẽ qua đi. Có lẽ nhiều người biết điều này. Khi chúng ta bực mình một người nào, đừng nói một điều nào, đừng làm cho hả dạ mà chúng ta chưa có cơ hội nói. May mắn là chúng ta chưa có cơ hội nói. Quý ông bạn chị em để đó vài ngày, quý ông bạn chị em sẽ nhìn lại thấy rằng, ồ may đó mà mình không nói, đúng không? Và đó là cái sự nhẫn nhục. Vì chúng ta biết rằng rồi điều đó nó sẽ qua đi. Cho nên điều quan trọng của chúng ta trong những ngày khó khăn đó, tôi kêu gọi con bạn chị em, con cái Chúa đó là hãy khao khát lòng nhẫn nhục của Đức Chúa ở trong chúng ta. Xin Chúa Ngài đặt để chúng ta nhẫn nhục đó là một trong những trái thánh linh của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bạn chị em thấy được điều đó trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta gặp ra một người chiều hôm nay, ngày mai đi làm, chúng ta tiếp xúc một vài người, điều gì đó xảy ra trong cuộc sống, chúng ta biết rằng trong những khó khăn như thế này, Đức Chúa Trời giúp chúng ta. Bởi vì đây là lời của sứ đồ Gia Cơ rằng hãy nhẫn nhục rồi điều đó sẽ qua đi. Bây giờ điều thứ ba mà tôi chia sẻ với quý ông bạn chị em về sự nhẫn nhục này, đó là hãy bày tỏ lòng nhẫn nhục, sự nhẫn nhục của chúng ta qua đời sống của chúng ta. Phần còn lại ở trong câu số 10 và câu số 11, Gia Cơ nêu lên hai tấm gương. Quý ông bạn chị em thấy trong Kinh Thánh thì gương thứ nhất là ai? Gương thứ nhất là các tiên tri. Tôi đọc câu số 10. Hỡi anh em, thế là những con cái Chúa chúng ta đó, hãy lấy các đấng tiên tri để nhân danh Chúa mà nói làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Các tiên tri là những người Đức Chúa Trời sai đi trong thời cựu ước, những người nhận lệnh của Đức Chúa Trời đi dạy dỗ dân chúng, khi đi nói với dân chúng về tình trạng của họ và kêu gọi dân chúng trở lại với Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng họ đã bị đối xử một cách tàn tệ. Ở trong lịch sử hội thánh, trong lịch sử Kinh Thánh luôn luôn chép là điều đó. Cho nên ở trong công vụ của sứ đồ đoạn 7 câu 52, chấp sự Ê-tiên nói với những người Do Thái lúc bây giờ rằng há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Nghĩa là người hầu vì Chúa thì gặp những khó khăn, những hoạn nạn như vậy, và bây giờ thế nào họ vẫn chịu đựng. Nếu quý ông bà anh chị em nếu có cơ hội đọc thì biết rằng một trong những vị tiên tri thất bại, nếu nhìn theo cái cách nhìn của người bây giờ đó, là tiên tri Jeremy. Quý ông bà anh chị em đọc sách tiên tri Jeremy cũng khá dài, nhưng mà Jeremy là người mà bị phản bội từ trong gia đình cho đến bạn bè. Ông bị đánh, bị cầm, bị nhốt tù, bị dọa giết, bị quăng xuống hố bùn sâu. Ông là người sống trong cảnh mà cả cái thế hệ của ông không nghe ông. Dầu vậy, trong hoàn cảnh hoạn nạn như vậy, vị tiên tri này vẫn trung tín hầu việc Đức Chúa Trời với cả một tấm lòng nhẫn nhục. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì những lời dạy này cho những người hầu việc Đức Chúa Trời. Nếu quý ông bà anh chị em mình chẳng là ai, nếu mình hầu việc Đức Chúa Trời mà bị đối xử như vậy, thì cái điều quan trọng của một người hầu việc Chúa là sự nhẫn nhục. Hoạn nạn không thể lay chuyển thay đổi cuộc sống của một người, hoạn nạn không thể thay đổi cái sứ điệp của một người hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên nếu bao giờ quý vị theo Chúa, bao giờ quý vị hầu việc Đức Chúa Trời, hoạn nạn sẽ bất công xảy ra với mình, điều đó đừng để cuộc đời của chúng ta thay đổi. Cho nên ở trong câu 10 nói rằng các anh em ơi, hãy nhìn các đấng tiên tri, họ nhân danh Chúa nói điều đó, họ làm mẫu mực về điều đó, nhưng họ chịu khổ, họ nhẫn nhục. Và đó là đấng tiên tri. Một tấm gương khác ở trong câu số 11. Gương khác đó là thế này, là ông Job, như chúng ta biết. Trong câu số 11, anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục, chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Đó là câu số 11. Và ông nói tiếp, anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Job và thấy cái kết mà Chúa ban cho ông Job hay không? Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót và nhân từ. Có lẽ nhiều người chúng ta biết, nếu quý vị kinh thánh một chút xưa biết, Job là một người trải qua hoạn nạn kinh khủng nhất. Ông bị mất tài sản. Ông là người giàu, ông là người danh tiếng, ông mất tài sản, rồi 10 đứa con cũng mất, người vợ cũng chết đi, thân thể của ông thì tan nát vì bệnh tật, bạn bè ông thì hiểu lầm, lên án. Và có một điều là thế này, ông cũng bối rối. Thực ra đó, trong cái thánh đó là ông cũng bối rối, ông cũng question, ông cũng ẩm ực trong lòng, tại sao điều này xảy ra với mình. Nhưng có một điều là lòng ông vẫn trung tín với Chúa. Ông trải qua điều đó mà không nói một lời xúc phạm đến đấng mà ông tin cậy. Có một điều thế này, ở trong sách Gióp thì nói về những khó khăn, những hoạn nạn, những khốn khổ, những trăn trở của Gióp. Nhưng mà sách Gióp, ông Gióp đó, cuộc đời của ông nó có một kết thúc có hậu. Quý ông bạn chị em biết điều đó phải không? Tức là sau đó thì Đức Chúa Trời hiện ra với ông, chữa lành ông, ban cho ông lập lại gia đình, tài sản của ông gấp đôi, ông cũng có các con lịch sự, các con lớn lên như vậy. Và phần cuối cuộc đời của Gióp hết sức là có hậu, ông được ban cho gấp đôi và phước hạnh. Khi học đến đây, quý ông bà anh chị em có thắc mắc điều này không? Tại sao câu chuyện của Gióp đó, ông là người có kết thúc có hậu, sau khi nhẫn nhục, sau khi chịu nhịn nhục như vậy, sau khi trải qua như vậy, ông được Đức Chúa Trời ban cho, nhưng các vị tiên tri thì không. Như ở trong câu số 10 không nhắc đến những cái kết quả của các vị tiên tri. Vì sao Đức Chúa Trời ban cho người nhẫn nhục kết quả này mà Đức Chúa Trời không ban cho người kia sự nhẫn nhục của họ kết quả gì hết? Có bao giờ các bạn cho em nghĩ đến điều đó không? Thực ra thì tôi học điều này khi tôi suy nghĩ đến hai nhân vật này. Tại sao người là kết thúc có hậu và người không? Thực ra tôi cũng không biết. Chúng ta không biết. Tôi nhớ câu chuyện mà trong hội thánh đầu tiên, hai người bị nhốt trong khám khi hầu việc Đức Chúa Trời, đó là Gia-cơ, sứ đồ Gia-cơ đó, không phải Gia-cơ này, sứ đồ Gia-cơ, và một người khác đó là Phi-e-rơ. Cả hai ông, một ông là bị đem đi chém, một ông là được giải thoát. Thực ra chúng ta không biết tại sao Đức Chúa Trời làm việc này cho người này, Đức Chúa Trời không làm việc kia cho người khác. Tại sao Đức Chúa Trời cho cái kết thúc của Gióp có hậu mà Đức Chúa Trời không làm cho những người khác cái sự may mắn, tôi không biết. Nhưng đây là điều tôi biết. Điều tôi biết đó là dù một người trung tín với Chúa, chịu sự hoạn nạn, dù có nhận được phần thưởng kết thúc tốt đẹp cho mình hay không, người tin kính Chúa vẫn bền lòng, vẫn nhẫn nhục giữa cơn hoạn nạn. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, tôi cầu nguyện là Đức Chúa Trời cho chúng ta vượt qua khỏi cơn hoạn nạn, và nhiều người chúng ta gặp may mắn và có cái hậu như đời sống của Gióp. Nhưng nếu không, đây là lời tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em và cả tôi dặn lòng với Chúa rằng, nếu chúng ta không được điều đó, vậy thì hãy cứ bền lòng, cứ nhẫn nhục, hãy trung tín với Đức Chúa Trời. Hãy nói như ba bạn của Daniel đứng trước pho tượng của Nebuchadnezzar rằng, Đức Chúa Trời kia sẽ cứu tôi, nhưng nếu Đức Chúa Trời không cứu chúng tôi thì chúng tôi cũng không phản bội Ngài, quỳ xuống để có thể thờ lại pho tượng mà vua làm nên. Cho nên đây là một thách thức rất lớn chúng ta trong đời sống nhẫn nhục, là sự Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhưng mà Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta. Hãy nhẫn nhục bền lòng và sống trung tín với Đức Chúa Trời. Và tôi đến cái phần cuối cùng của cái câu số 12 để hôm qua bạn chị em thấy điều này. Khi đọc câu 12 thì chúng ta thấy rằng tự nhiên nhảy từ cái chỗ hoạn nạn qua một cái đề tài khác có vẻ như vậy. Câu 12 chép thế này: Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng đừng chỉ các vật khác mà thề. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Câu 12 nói rằng đừng thề, không cần phải thề thốt gì hết. Có điều phải thì nói phải, điều không thì nói không. Vậy thì nó khác điều tài phải không? Thực sự ra đây là cái điều nó liên quan đến đề tài của chúng ta khi chúng ta sống trong sự nhẫn nhục. Hãy bày tỏ phẩm hạnh chúng ta giữa sự nhịn nhục là có thì nó có, không thì nó không, mà đừng có thề thốt gì hết. Anh chị em có gặp mấy người mà hay thề chưa? Người Việt Nam chúng ta, tôi không biết ở đây, tôi cũng ít có gặp hoặc ít có người nói cho chuyện dài dòng, nhưng mà ở Việt Nam có nhiều người mở miệng là thề. Quý ông bà anh chị em biết tại sao người ta thề không? Họ thề là tại vì người ta khác không tin họ. Họ nói cho nên họ khác không tin, họ phải thề cho người khác tin. Đó là lý do. Tại sao người khác không tin họ? Là tại họ hay nói dối, rồi Là tại vì họ nói không đúng sự thật, cho nên khi mà nói người khác không tin nữa thì bây giờ họ phải thề. Vậy thì khi mà họ thề, quý vị có tin không? Những người đó chúng ta bắt đầu nghĩ nè, họ nói dối cho nên họ phải thề. Mà bây giờ họ thề thì chúng ta bắt đầu cũng ngờ ngỡ, không dám tin về lời thề của họ. Có nhiều người thề rất là độc, ở Việt Nam thề rất độc, mà bây giờ cũng cái thề này tôi nghĩ là đã xảy ra rồi, về rằng là tối mà nói dối à, tôi ra đường máy bay cán chết. Và quý vị biết có nhiều người cũng bị máy bay cán chết rồi không? Cái bay nó ở trên trời nó rớt xuống cán chết. Dĩ nhiên là cái việc đó không phải xảy ra bởi vì cái lời thề đó. Nhưng mà chúng ta nói để như vui, nhưng mà biết rằng nhiều người thề độc như vậy để nói rằng tôi nói thật. Nhưng có liệu có cần thiết điều đó hay không? Giống như người Việt Nam chúng ta bảo rằng nói dậy mà không phải dậy đó. Tức là chúng ta nói phải nó không, không nó phải. Cái bài học của chúng ta khi mà Chúa nó bảo chúng ta đừng thề là thế này, quý ông bà anh chị em, chúng ta không cần phải thề. Chúng ta không cần phải thề nhưng người khác vẫn có thể tin chúng ta. Quý ông bà anh chị em có bao giờ gặp điều đó không? Chúng ta không cần phải thề độc, không phải nói điều này điều khác, nhưng chúng ta nói mà người khác vẫn có thể tin chúng ta. Tại sao? Họ tin chúng ta bởi vì lời nói của chúng ta. Họ tin chúng ta bởi vì đời sống của chúng ta. Họ tin chúng ta vì tư cách của chúng ta, vì con người của chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống giữa một người, khi chúng ta ra ngoài đường, khi chúng ta đối có cơ hội liên hệ với một người, chúng ta nói điều đó không cần phải thề thốt, bởi vì tất cả những lời chúng ta nói là lời thành thật, sự chân thành của một người từ trong lòng. Điều đó có nghĩa rằng đây là điều mà sứ đồ Gia Cơ dạy chúng ta, rằng ở trong hoạn nạn, trong khó khăn, Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta, xin Chúa cho chúng ta trải qua những sự hoạn nạn với lòng nhẫn nhục. Nhưng chúng ta hãy sống một cách thành thật với chính mình, đời sống chân thật của chúng ta giữa những hoạn nạn. Cái khó của chúng ta đó là khi chúng ta sống trong may mắn đầy đủ, ăn nên làm ra đó, thì thường là chúng ta dễ sống một cách tốt đẹp, sống đạo một phẩm hạnh của chúng ta một số điều. Nhưng mà khi hoàn cảnh khó khăn, chúng ta bắt đầu thỏa hiệp về điều đó. Chúng ta nói thôi Chúa cũng thông cảm mà, mình thiếu quá, mình kẹt tiền quá mình mới làm điều này, chứ đâu có phải. Quý ông bà anh chị em, đó là điều đi ngược lại lời của Đức Chúa Trời. Cho nên một lần nữa rằng chúng ta không cần phải thề, người khác có thể tin chúng ta. Ở trong Philip đoạn 2 câu 15, Kinh Thánh chép như thế này: khi Phaolô kêu gọi vào Thánh Philip rằng anh em ơi, hãy sống giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch này, hãy làm con cái của Đức Chúa Trời, vì không viết, không tì, không chỗ trách được. Và tại đó, ở trong hoàn cảnh đó, anh em mới giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thời gian. Do đó thưa quý ông bà, anh chị em, dù giữa hoạn nạn, hãy bày tỏ sự nhẫn nhục về đời sống, về phẩm hạnh của đời sống của chúng ta. Dù hoàn cảnh chúng ta thế nào, cầu xin Đức Chúa Trời ngài cho chúng ta sống với Chúa với lòng chân thật, với sự hết lòng của Đức Chúa Trời, để lời nói của chúng ta, đời sống của chúng ta, ở trong một hoàn cảnh, người khác có thể thấy Chúa phản chiếu của đời sống của chúng ta. Quý ông bà, anh chị em có cam kết được điều đó không? Có ước ao được điều đó cho mình hay không? Và đó là lời Chúa dạy, hãy sống một đời sống mà người ta thấy Chúa có đời sống của chúng ta, đặc biệt trong những hoạn nạn khó khăn của chúng ta. Tôi muốn kết luận điều này với quý ông bà anh chị em một câu chuyện nhỏ mà tôi đọc được ở trên Internet. Trong bản tiếng Anh tôi tạm dịch ra tiếng Việt như thế này. Về lời kể lại của một người, ông tên là Levi Smith. Tôi không biết ông ở một tiểu bang nào phía bắc của nước Mỹ. Và ông kể thế này, cái việc xảy ra trong tuần rồi thôi. Ông viết như thế này, tôi xin đọc hết lại. Hôm nay tôi rất là thô lỗ với một người. Tuần này gia đình tôi đang đi du lịch tại North Carolina. Tôi, một buổi sáng nọ, tôi bước vào tiệm donut với một cái khẩu trang trên mặt. Ông đeo cái khẩu trang. Và cũng như nhiều người trong chúng ta đeo khẩu trang thế này. Và ông kể rằng khi mà ông đeo khẩu trang ấy, là ông nói chuyện, có một người khi mà ông bước vào trong cái tiệm đó, thì có một người chủ tiệm đến để lấy đơn đặt hàng theo order đó, thì ông kể thế này: tôi kéo một bên khẩu trang ra thế này để có thể nói cho bà ta biết món hàng mà tôi muốn. Khi ông vừa kéo ra như vậy, ông kéo ra như thế này, thì cái người đàn bà đó không do dự và nói với ông: thưa ông, xin ông đeo khẩu trang lại. Sure, wear your mask back. Ông bảo rằng khi bà nói như vậy với ông thì xác thịt ông nổi sung điên lên. Ông nghĩ rằng đây là lúc mà mình phải bày tỏ ra mình là người ái quốc như thế nào. Tôi muốn giải thích cái này chút xíu với một số những người, nếu trong trường hợp ai ở Việt Nam nghe điều này thì không hiểu trong cái bối cảnh người Mỹ ngày hôm nay. Vấn đề khẩu trang là một cái vấn đề đến giờ này vẫn còn tranh cãi ở nước Mỹ. Nó bị chính trị hóa trong việc này. Và nhiều người bảo rằng đeo khẩu trang thì theo nhóm này mà không theo nhóm khác. Khi người không đeo khẩu trang đó là người thật sự là người yêu nước. Đó là cái bối cảnh của câu chuyện này. Cho nên ông đã bảo rằng chắc thì tôi nổi xung lên rằng đây là lúc nên tỏ ra mình là người ái quốc. Tôi đeo khẩu trang trở lại và bảo với bà rằng tôi không cần mua donut nữa. Và bà ta có vẻ bà nhún vai trước cái phản ứng của tôi. Nên ông kể rằng cho nên tôi tiếp tục nói vào một điều. Ông kể rằng tôi không la, tôi không hét lên, tôi không làm lớn chuyện, nhưng tôi nhìn thẳng vào mặt bà ta rằng bảo bà rằng bà là người thô lỗ. Và sau đó, sau khi trao đổi một vài điều, thì ông bảo rằng ông bỏ đi. Ông lên xe cùng với gia đình, ông lái xe chạy được khoảng chừng 2 dặm. Đức Thánh Linh cáo trách trong lòng ông rằng ông giữ cái lập trường cá nhân của mình, trong khi đó ông thiếu mất sự khoan dung và sự khiêm nhường cần thiết. Và ông kể rằng ông quay xe lại, ông đi thẳng vào trong tiệm donut. Khi ông kể thế này, tôi bước vào bên trong, cũng người đàn bà đó đang đứng đó. Tôi đi thẳng đến bà với khẩu trang trên mặt. Tôi nhìn vào mắt bà và nói, I am sorry, tôi thành thật xin lỗi. Trong khi nhiều nhân viên bán hàng và những người khách ở trong cái shop đó, trong cái gian hàng đó nhìn ông, thì ông nói rằng xin bà tha thứ cho tôi. Ông bảo với bà rằng đáng ra tôi không nên như vậy, đáng ra tôi phải khoan dung hơn, hạ mình hơn. Và vì vậy cho nên ông nghĩ rằng bà và ông bắt đầu mở lời nói chuyện, và bà chia sẻ với ông rằng bà đang gặp hết sức khó khăn trong cái business, trong cái kinh doanh của bà. Trước đây bà là một y tá, bây giờ bà đang làm việc cho một, bà đang là chủ của một cơ sở kinh doanh nhỏ như bà đang làm. Ông nói rằng bà ta rất là mệt mỏi. Nhìn rõ bà ta thấy rằng một người đàn bà đuối sức. Bà lo lắng như bao nhiêu người chủ của một cái cơ sở kinh doanh nhỏ. Và ông kết luận rằng một người đàn bà như vậy không cần một nhà ái quốc. Điều bà cần là một cơ đốc nhân, một cơ đốc nhân có lòng khoan dung. Ông kể tiếp rằng tôi mua donut và rời đi. Khi ở trong xe van, tôi giải thích cho các con tôi thật quan trọng để chúng ta quan tâm đến sự an lành của người khác. Ông nói thêm rằng tôi sẵn sàng làm mọi điều để một người mệt mỏi nào đó có thể có được một ngày vui. Rằng Chúa cho chúng ta phạm lỗi để chúng ta biết ơn lành của Chúa rất là nhiều khi chúng ta bày tỏ điều đó cho người khác. Ông nói rằng chúng tôi sẽ trở lại mua donut nữa. Tôi sẽ đeo khẩu trang và bảo rằng đảm bảo rằng khi tôi vào trong tiệm đó, tôi mang vào đó phước lành, chứ không phải là một người chuyên đi ăn hiếp người khác. Thế giới này cần sự hạ mình, khoan dung và tha thứ. Nó không cần thêm những cơ đốc nhân sẵn sàng chết trên những ngọn đồi thế tục. Nó cần thêm những người theo Chúa Giêsu sống theo lời dạy phúc âm của Chúa. Và ông kết thúc rằng vâng, hãy làm một người ái quốc, nhưng đừng để những tin tưởng cá nhân của chúng ta nhấn chìm đức tin trong lời chứng, đặc biệt trong đời sống của chúng ta. Và tôi kết thúc điều này với quý ông bà anh chị em rằng tất cả chúng ta, những điều chúng ta đang struggle, những điều chúng ta cảm thấy tranh chiến đối với người này người khác, trong những hoạn nạn khó khăn của chúng ta, một ngày nào đó nó sẽ trôi đi. Chỉ có lời Đức Chúa Trời là còn lại đời đời. Cho nên đây là điều chúng ta phải nói với nhau. Giữa những ngày hoạn nạn, giữa những ngày khó khăn, giữa những ngày mà chúng ta cảm thấy cuộc sống có những nan đề, điều chúng ta cần hơn hết quý ông bà anh chị em, đó là lòng nhẫn nhục, đó là sự khoan dung, đó là sự hạ mình với những người chung quanh. Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con có thể đổ thừa cho hoàn cảnh, có những lúc con đổ thừa cho sự khó khăn, sự hoạn nạn, con đã mất đi sự nhẫn nhục cần thiết. Và điều đó đã xảy ra và khiến bao nhiêu những gãy đổ, những vết sẹo, những thất bại. Hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Hãy nói với Chúa rằng: xin giúp con để mỗi ngày con sống, dù hoàn cảnh thế nào, con sống với sự khoan dung, với ơn lành, với sự hạ mình mà Đức Chúa Trời mong đợi trên một người theo Chúa.